Tác phẩm Phép lạ của sự tỉnh thức. Mỗi động tác là một lễ nghi. Thiều ơi, tôi thường nghe một ví dụ này khá hay về hơi thở. Có một bức tường cao, không có cách gì leo lên đứng phía trên được, duy chỉ có sợi chỉ mong manh dắt qua bức tường. Người khôn khéo sẽ buộc đầu sợi chỉ ấy vào một sợi dây gai, rồi qua bên kia kéo dần sợi chỉ xuống để cho sợi dây gai dắt lên thay thế. Xong rồi ông ta lại buộc đầu sợi dây gai với một sợi dây thừng dắt qua bức tường. Sau khi cột một đầu thừng xuống chân tường bên này, ông ta sang bên kia tường và bám vào sợi dây thừng mà trèo lên đứng phía trên bức tường. Hơi thở của ta là sợi dây chỉ mong manh kia. Nếu ta biết sử dụng thì ta có thể biến nó thành một khí cụ thần diệu, cứu ta ra khỏi những trường hợp xem như vô vọng. Hơi thở cũng là cây cầu bắt từ thân sang tâm. Hơi thở điều hòa cả thân và tâm. Hơi thở thiết lập sự nhất thể giữa thân và tâm. Thân và tâm đều có liên hệ tới hơi thở, và hơi thở có thể dùng để điều hợp thân tâm và đưa đến trạng thái tĩnh lặng sáng chiếu của cả hai. Có nhiều người và nhiều sách nói đến những ích lợi lớn lao của sự tập thở đúng phép. Người biết thở là người biết sử dụng một kho tàng sinh lực vô tận. Hơi thở thanh lọc buồng phổi, thanh lọc máu trong huyết quản, thanh lọc và đổi mới cả cơ thể. Hơi thở quan trọng hơn thức ăn. Những điều ấy rất đúng. Hồi xưa tôi từng bị ốm nặng và sau mấy năm thuốc thang không lành, tôi đã dùng đến phương pháp thở. Phương pháp này đã cứu tôi. Tuy vậy, trong câu chuyện mà tôi đang nói với Thiều đây, hơi thở là dụng cụ và đối tượng của quán niệm. Hai lá phổi tốt, một cơ thể khỏe là những thuận duyên rất lớn, tuy nhiên không phải là mục đích chính, mà chỉ là những vật phó sản của sự thực hiện quán niệm mà thôi. Ở Paris, tôi có hướng dẫn một lớp ngồi thiền cho người ngoại quốc, trong số đó có nhiều người trẻ. Tôi nói với họ, mỗi ngày ngồi một giờ đồng hồ thì tốt lắm, nhưng không đủ thiếu gì. Phải tập thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc. Tôi chỉ cho họ cách quán niệm trong khi rửa tay, rửa bát, quét nhà, nói chuyện, vân vân. Tôi nói, trong khi rửa bát, có thể ta nhớ đến tách trà và muốn rửa cho thật mau để lên ngồi uống trà. Nhưng như thế là ta không thấy được sự sống trong khi rửa bát. Trong khi ta rửa bát thì rửa bát phải là chuyện quan trọng nhất trong đời. Cũng như khi ta uống trà thì uống trà là chuyện quan trọng nhất trong đời. Trong khi ta đi cầu là chuyện quan trọng nhất trong đời. Cứ thế mà nhìn thì bữa củi cũng là thiền, mà gánh nước cũng là thiền. Người hành giả tu 24 tiếng đồng hồ một ngày, chứ không phải chỉ tu trong giờ tụng kinh và ngồi thiền. Mọi động tác đều phải được nhiếp phục trong chánh niệm. Mỗi động tác là một lễ nghi. Đưa tách trà lên trong chánh niệm là một lễ nghi. Dùng chữ lễ nghi thì hơi nặng nề, nhưng tôi phải dùng chữ ấy qua một lượt để Thiều thấy tính cách sinh tử của sự tỉnh thức. Hãy là nụ cười. Ngày nào cũng thực tập quán niệm, giờ nào cũng thực tập quán niệm, nói thì dễ nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ. Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành ngày trong tuần lễ để khởi sự thực tập. Đã đành trên nguyên tắc ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình, nhưng trên thực tế mình chưa hoàn toàn chủ động được, và mình có cảm tưởng là gia đình, sở làm và xã hội chiếm mất hết thì giờ của mình. Vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần là ngày của mình hoàn toàn làm chủ. Ví dụ như ngày thứ Bảy, ngày này phải đích thực là ngày của mình. Ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm. Tác viên xã hội ai cũng phải có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần. Nếu không, ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời đầy náo động. Ta tạm gọi cái ngày thứ Bảy kia là ngày quán niệm. Muốn tổ chức ngày quán niệm, ta hãy chuẩn bị. Làm sao để khi thức dậy trong buổi sáng, ta có thể nhớ ngày đó là ngày quán niệm. Treo một cái gì ở trên trần nhà hoặc ở trong mùng, ví dụ như một chữ quán hay một cành thông chẳng hạn, để khi thức dậy là ta có thể trông thấy và biết đây là ngày quán niệm, ngày của mình. Nhớ ra như vậy rồi, ta nên mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang có ý thức trọn vẹn, và cũng là để nuôi dưỡng ý thức trọn vẹn đó. Nằm trên giường, ta bắt đầu theo dõi hơi thở, điều phục hơi thở, thở những hơi chậm, dài và ý thức. Rồi ta từ từ dán chăn ngồi dậy, đừng tung chăn chồm dậy như thường nhật. Nuôi dưỡng quán niệm trong từng cử chỉ. ta súc miệng, đánh răng, chải đầu, cạo râu hay điểm trang một cách nhẹ nhàng, thong thả, cử động nào cũng được nhiếp phục trong quán niệm. Theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, đừng để tâm loạn động. Khi làm những cử động thể dục buổi sáng cũng vậy. Các cử động thể dục nên làm thong thả, đi đôi với nhịp hơi thở dài và nhẹ. Trong khi tập thể dục, duy trì nụ cười hàm tiếu trên môi. Nên để ra ít nhất là nửa giờ để tắm gội. Tắm gội thong thả trong chánh niệm, để khi tắm xong là ta đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Sau đó ta có thể đi làm việc nội trợ, giặt quần áo, chùi nhà, lau bàn, rửa bếp, xếp dọn sách vở. Những công việc ấy phải được làm thật khoan thai, nhẹ nhàng trong chánh niệm. Làm tức là tu. Đừng mong cho chóng xong. Bí quyết là làm thong thả để tâm ý vào đó, ưa thích nó, đồng nhất với nó. Phải tìm được sự an lạc trong khi làm những việc đó. Nếu không thì ngày quán niệm được coi như là thất bại. Những người mới tập thì nên giữ im lặng trong ngày quán niệm. Vận tốc của các cử động dưới ảnh hưởng của quán niệm được giảm xuống rất nhiều. Hãy nhìn các vị thiền sư họ đi đứng khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không dục dạc hoặc nóng nảy. Nói như thế không có nghĩa là trong ngày quán niệm ta không nên nói chuyện. Ta có thể nói chuyện và cũng có thể hát nữa, nhưng ta chỉ nên nói hoặc hát ít thôi, trong khi duy trì ý thức minh mẫn về những gì ta đang nói hoặc đang hát. Cố nhiên ta có thể vừa hát vừa quán niệm, biết rõ là ta đang hát và ta đang hát gì. Tuy thế nên biết rằng trong khi ta hát, tình tiết và âm điệu có thể đưa ta lạc ra ngoài chánh niệm. Nếu năng lực tập trung của ta còn yếu kém, bữa trưa ta có thể tự nấu cơm, việc ăn cơm, rửa bát và nghỉ ngơi, tất cả cũng đều được thực hành trong chánh niệm. Buổi sáng sau khi nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, và buổi chiều sau khi tới đất trồng rau hay chăm bón dung mấy khóm hoa, ta pha trà và ngồi uống trà trong chánh niệm, để dành thật nhiều thời giờ cho công việc này. Đừng uống trà như người ta ăn hủ tiếu, cà phê ngoài tiệm trước khi đi làm, nghĩa là hấp tấp quá. Uống trà thật thảnh thơi khoan thai, như nhịp đi của bốn mùa, như nhịp quay của trái đất, thong thả đều đặn, không hấp tấp, không đi tìm tương lai. Sống với giờ phút hiện tại, chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống. Đừng đồng nhất sự sống với tương lai, đừng luôn nghĩ đến chuyện phải đi về tương lai, đừng luôn nghĩ đến chuyện khởi hành. Ngày xưa, trong Bướm bay vườn cải hoa vàng, tôi viết: em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dầu, là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm màu. Tôi đứng đây chúng ta không cần khởi hành, quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ. Xin đừng ai xâm phạm, tôi vẫn còn hát ca. Buổi chiều ta có thể đọc kinh, chép kinh, viết thơ cho bạn, làm bất cứ việc gì mà ta thích, trừ công việc trong tuần. Tôi nhắc em là làm gì cũng làm trong chánh niệm. Buổi tối ăn ít ít thôi, khoảng 10 giờ đến 11 giờ ta ngồi thiền. Đến nửa đêm, sau khi đi bách bộ chừng 1 giờ để thở không khí trong lành, theo dõi hơi thở bằng quán niệm, đo chiều dài hơi thở bằng bước chân, ta về phòng và đi ngủ trong chánh niệm. Thiều ơi, thế nào mình cũng phải tìm cách để tôn trọng tuyệt đối ngày quán niệm của tác duyên. Ngày ấy cần thiết quá và ảnh hưởng tốt đến những người khác trong tuần rất nhiều. Mười mấy năm về trước, nhờ ngày bình tĩnh quán niệm ấy mà chú Văn và các anh chị trong dòng tiếp hiện đã hướng dẫn được trường đi qua nhiều giai đoạn bão táp. Thực tập ngày quán niệm được trong vòng 3 tháng thì ta đã thấy có sự thay đổi quan trọng trong đời sống của chúng ta rồi. Từ ngày quán niệm, sự thực tập sẽ lan qua những ngày khác trong tuần, và ta sẽ có thể tu không phải 1 ngày trong một tuần mà 7 ngày trong một tuần. Thiều đã thấy ra ngày quán niệm là một bàn đạp quan trọng hay chưa? Thức dậy giữa làn hồng. Không những tác viên cần có 1 ngày trong mỗi tuần, họ còn cần có 1 tháng trong mỗi năm nữa. Chắc Thiều còn nhớ là thơ tôi viết để trả lời thầy Châu Toàn về dự tính làn hồng. Làn hồng là một quê hương tâm linh cho người tác viên, cũng như Phương Bối là quê hương tâm linh cho chúng ta ngày xưa vậy. Chúng ta phải có làng hồng để trở về sau những đợt công tác. Ở đây ta trồng cây, trồng rau thơm, đi bách bộ, chơi với trẻ trong làng, thực tập quán niệm và thiền tọa, Thầy Châu Toàn trong một lá thư cho tôi đã nói đến dự tính ấy và gọi khu làng quê hương tâm linh này là làng thanh niên phụng sự xã hội. Thầy có nói cho tôi hay rằng khu vực chọn lựa có thể nằm ở gần miền cao nguyên, vì như thế có thể hợp với cây hồng. Tôi nói như thế thì đặt tên làng là Làng Hồng thì nhẹ và đẹp hơn tên kia. Thầy Châu Toàn là một nghệ sĩ, cho nên tôi rất trông cậy nơi thầy về khía cạnh nghệ thuật của làng. Tôi có dặn thầy nên giữ tất cả những tảng đá lớn nhỏ có mặt trong khu đất, dù dưới suối hay trên đồi. Tôi lại dặn thầy đi đánh dấu tất cả cây lớn nhỏ nào có giá trị nghệ thuật để giữ lại. Làng sẽ có công viên, rừng cây và rất nhiều con đường đi bộ. Làng sẽ có nhiều vườn hồng và tên làng do đó mà có. Làng sẽ có nhiều lô đất, mỗi tác viên có một lô đất. Thiều cũng có một lô, tôi cũng có một lô. Chúng ta sẽ làm một căn nhà đơn giản trong khu đất và trồng cây ăn trái và rau cải quanh nhà. Tôi ưa trồng rau thơm lắm. Tôi sẽ trồng sau nhà của tôi nhiều thứ rau thơm: cây ngò, cây quế, cây húng, cây tía tô, cây kinh giới, cây tần ô, cây rau răm, cây lá lốt, cây sả, một dàn mướp ngọt và có thể có cả một dàn hoa lý trước nhà. Thiều cười tôi đang sống với tương lai phải không? Đúng đó, nhưng tôi cũng đang sống với hiện tại. Bên này tôi cũng trồng đủ các thứ rau thơm. Tuyết có gửi cho tôi nhiều loại hạt giống, nhưng chỉ trồng được trong mùa ấm thôi. Làng Hồng đối với tôi đã là một thực tại rồi. Làng Hồng cũng đã bắt đầu có mặt nơi Thiều. Thiều và các bạn nên xúc tiến việc thành lập Làng Hồng. Làng Hồng là hình ảnh tươi mát trong lòng mọi chúng ta. Làng Hồng cũng là hình ảnh ấm áp. Các anh chị tác viên khi lập gia đình cũng nên về cư trú tại Làng Hồng. Sau này tôi cũng về Làng Hồng. Làng Hồng sẽ có hợp tác xã. Mình sẽ săn sóc cho làng, tổ chức sinh hoạt cho trẻ con và tạo nên nếp sinh hoạt tâm linh cho mọi người. Mỗi tác viên khi về đến Làng Hồng là thấy thoải mái. Trong một tháng cư trú tại Làng Hồng, người tác viên chơi đùa với trẻ con, đọc sách, nằm võng, trồng rau, ngồi thiền, rũ bỏ những bụi bặm phiền não, luyện thêm ý chí, thêm yêu thương. Hạt sỏi dưới lòng sông cát mịn. Tác viên ngồi thiền để làm gì? Trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn diện. Thiều nên biết rằng giấc ngủ cũng chưa hẳn là hình thức nghỉ ngơi toàn diện. Ngủ với thần kinh căng thẳng, với những bắp thịt trên mặt và trên tay chân co rút, với những giấc mộng nặng nề, ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi. Nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi, nhất là khi còn trăn trở bất an. Nằm dài xuôi tay chân, đầu không kê lên gối là một tư thế rất tốt để tập thở và để buông thả các bắp thịt cho thư thái. Nhưng nằm thì dễ ngủ, với lại nằm thì không đi sâu vào thiền quán được bằng ngồi. Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn diện trong tư thế ngồi, và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta. Tôi biết các tác viên có nhiều người biết ngồi kiết già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải và bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Cũng có người chỉ có thể ngồi bán già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải hoặc bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Tại lớp thiền tập ở Ba Lê, có người không ngồi được trong các tư thế trên. Tôi khuyên họ ngồi theo lối người Nhật, hai gối song song, hai sống bàn chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình. Với một chiếc gối kê gọn dưới hai sống bàn chân, ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn một giờ rưỡi. Tuy nhiên, ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán già. Ban đầu có hơi đau, nhưng độ vài tuần lễ thì ít đau. Khi đau thì đổi tư thế đi, hoặc đổi vị trí của bàn chân cho nhau. Trong trường hợp kiết già hay bán già, ta nên kê phía dưới mông một cái gối để cho hai đầu gối chúc xuống. Như vậy là ta có ba điểm tựa, thế ngồi như vậy là rất vững chắc. Sống lưng ta giữ cho thật thẳng, đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ thẳng theo sống lưng, thật thẳng nhưng không cứng ngắc như gỗ. Mắt nhìn xuống, khoảng hai thước về phía trước, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở của ta và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ xương sống thật thẳng và theo sát hơi thở. Còn bao nhiêu thứ còn lại hãy buông thả hết, buông thả hết. Muốn buông thả những bắp thịt chằng chịt trên mặt, những bắp thịt co lại vì lo âu, cáu kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền, ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở. Nụ cười tới thì các bắp thịt kia bắt đầu được buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý, nụ cười mà thiều thấy nở hoài trên mặt Phật. Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt. Ta buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi như những dây rong rêu trôi theo dòng nước, trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm yên bất động. Chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi. Những ai mới bắt đầu tập ngồi thiền thì chỉ nên tập ngồi từ 20 phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn diện. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng: nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại. Buông thả tất cả các bắp thịt trong châu thân. Trong khoảng 15 phút, hành giả có thể đạt tới sự tĩnh lặng và an lạc, duy trì trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy. Có người xem thiền tọa như một cực hình, muốn cho thì giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này ta thấy đương sự chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này dùng hình ảnh hạt sỏi rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa. Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán già hay kiết già, lưng thẳng, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự để mình buông thả hoàn toàn, như một hạt sỏi trắng được thả xuống một dòng sông trong vắt. Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động, nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông là nó tìm được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở, thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi an nghỉ trên cát mịn dưới đáy sông, không cần biết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát mịn dưới đáy sông, là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị dị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua như dòng nước trôi qua những kẻ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sự sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa này đây. Nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo vị lai như bóng đuổi theo hình, đừng chạy theo vị lai như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại. Hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình. Chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành Phật, chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào, trong một kiếp vị lai nào xa xôi. Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt. Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tọa. Ngày xưa thầy Thanh Từ có cất một thiền thất ở trên đỉnh Phương Bối, lấy tên là thiền duyệt thất. Thiều ơi, giờ thiền tọa có dễ thành công hay không là do đời sống hàng ngày mình có tập chánh niệm nhiều hay ít, và cũng cho mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không. Ở chùa Lá Pháp Vân, mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tác viên, từ 10 giờ đến 11 giờ. Ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ thì tùy ý. Nhận diện. Nhưng mục đích của thiền tọa chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao? Có người sẽ hỏi như vậy. Thiều cũng chưa biết rằng mục đích của thiền tọa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi. Nhưng sự nghỉ ngơi là khởi điểm cần thiết. Thực hiện được sự nghỉ ngơi, ta thực hiện được sự tĩnh tâm, nhiếp ý. Thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một khoảng đường khá dài trong thiền tập rồi. Ta nên nhớ rằng quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nên nói rằng pháp quán niệm hơi thở là chỉ để dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ 3 đã viết trong bài tựa kinh An Bang Thủ Ý: quán niệm hơi thở là đại thừa, cổ xa lớn của chư Phật để cứu vớt chúng sinh đang trôi chìm trong sanh tử. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở là những phương pháp rất thần diệu để nhiếp tâm và tịnh ý. Tuy nhiên, muốn nhiếp tâm và tịnh ý đến chỗ căn bản, ta phải biết quán niệm về cảm thọ và về tư duy của ta. Muốn điều tâm, ta phải quán tâm. Ta phải biết quán sát và nhận mặt mọi cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta. Thiền sư Thường Chiếu Cuối Đời Lý có nói: người tu đạo nếu biết rõ tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công. Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Muốn biết tâm mình thì chỉ có một cách: quan sát nó, nhận diện nó. Công việc ấy phải làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong giờ thiền tọa. Trong lúc ta thiền tọa, những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta. Nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở thì chúng có thể xâm chiếm ta và đưa ta ra ngoài chánh niệm. Nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng. Hơi thở còn là để làm lắng lại thâm tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, ta đừng có ý xua đuổi bằng hơi thở, dù sự tập trung ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó bị loại trừ ra khỏi tâm ý. Đừng có ý xua đuổi, ghét bỏ, e sợ. Phải làm sao? Chỉ cần nhận diện thôi. Ví dụ khi một cảm thọ đau nhức phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhức đang phát hiện nơi ta. Nếu cảm thọ đó còn tồn tại nơi ta thì ta cũng nhận diện nó. Cảm thọ đau nhức còn tồn tại nơi ta. Nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta, ví dụ nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá, thì ta nhận diện nó. Ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá vừa phát hiện nơi ta. Nếu ý tưởng đó còn tồn tại, ta cũng tiếp tục nhận diện. Nếu có một cảm thọ khác hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta, ta cũng phải nhận diện như thế. Ta không để cho bất cứ một cảm thọ hoặc bất cứ một ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú nơi ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quan sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi khuôn mặt đi qua cửa khuyết. Khi không có cảm thọ hoặc ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như thế thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quán niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. Vọng tâm trở thành chân tâm. Thiều ơi, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm, ta chớ nên bị sự phân biệt thiện ác, chánh tà chi phối để tạo nên sự giằng co. Khi một ý niệm thiện phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm thiện vừa phát sinh. Khi một ý niệm bất thiện vừa phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm bất thiện vừa phát sinh. Đừng lôi kéo hoặc xua đuổi, không yêu mến cũng không gây sợ, hãy chỉ nhận diện chúng mà thôi là đủ. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi, nếu chúng đang còn đó thì biết chúng đang còn đó. Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa. Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua, Thiều có thể đã tưởng tượng một gian phòng có hai cửa, một cửa vào và một cửa ra. Với tâm ta là người gác cửa, cảm thọ về ý tưởng nào vào là ta biết, chúng ở lại ta cũng biết, chúng đi ra ta cũng biết. Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe Thiều, tại vì trong ví dụ ấy, những người vào ra không phải là ông gác cửa, trong khi đó những cảm thọ và tư tưởng của ta lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập, thì đó là sự não loạn, sự phân tán, là quân giặc tiến tới công hãm thành trì của sự định tâm. Tuy vậy, khi ta giận, thì sự giận chính là ta. Khi ta vui, thì sự vui cũng chính là ta. Khi ta có những ý tưởng đó cũng là chính ta. Ta vừa là người diễn kịch, vừa là khán giả xem kịch. Ta vừa là tâm, vừa là người quan sát tâm. Cho nên xua đuổi hay níu kéo không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là nhận biết. Sự quan sát này là sự quan sát không đối tượng quá, tức là không phân biệt chủ thể với đối tượng. Tâm không níu kéo tâm, tâm không xua đuổi tâm. Tâm chỉ có thể quan sát tâm, mà sự quan sát đây không phải là sự quan sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của Thiền sư Bạch Ẩn. tiếng vỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nếm mùi vị của lưỡi. Tâm thực nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong khi quán niệm, buộc luôn luôn dùng mệnh đề quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức. Có người nói sự lặp lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của Bụt. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ như một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng quá cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng quá để quán sát là phương pháp khoa học, không phải phương pháp thiền quán. Cho nên hình ảnh người gác cửa và những người khách vào ra gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý. Tâm như con vượn truyền cành, kinh hay nói như vậy. Nhưng ta hãy tập quan sát con vượn, bám sát lấy nó, đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta. Hãy đồng nhất với nó, tâm quán tâm như bóng theo hình. Thì dù tâm ý chuyển đi đâu, nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm. Kinh thường nói cột con vượn tâm lại, đó chỉ là một cách nói. Khi tâm thường trực quán tâm thì tâm không còn là một con vượn nữa. Không có hai tâm, một tâm truyền cành và một tâm đi kéo lại. Người tọa thiền thường mong thấy tánh để giác ngộ, chứng đạo. Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh và giác ngộ. Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ đợi thấy Phật trong khi ngồi thiền. Trong 6 tháng đầu, hãy nỗ lực nhiếp tâm tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc. Người tác viên nên thực tập như thế, vừa rủ sạch được phiền não, vừa được nghỉ ngơi an lạc, vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng để cái thấy sáng thêm, để cái nhìn rộng thêm, để tình thương yêu có thêm thực chất. Thiền tọa là thức ăn cho tâm linh, nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa. Thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng và an lạc hơn. Từ sự quán tâm đi tới sự thấy tánh, con đường sẽ không gian nan lắm đâu, nếu sự thực tập quán tâm được thi hành đúng phép. Lúc thiền tọa mà tâm đã tĩnh lặng, hình ảnh tư duy và cảm thọ không quấy động được tâm rồi, thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm. Tâm nhiếp tâm trong một hình thái trực giác màu nhiệm, không có chủ thể và đối tượng. Cũng như khi ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt, ký ức không còn trấn ngự, thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp, một trực giác màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, người uống trà và trà bị uống. Tâm vọng động cũng là tâm, như sóng nhấp nhô cũng là nước. Lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm. Chân tâm là con người thực của ta, là Phật, là đại thể duy tinh duy nhất, không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã, khái niệm và ngôn từ. Tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh này đâu Thiều, chỉ đủ để có đầu có đuôi thế thôi. Một là tất cả là một. Thiều ơi, tôi muốn dành mấy trang trong thư này để nói về các phép quán niệm mà người tác viên có thể thực tập để đạt dần tới trình độ phá chấp, vô úy và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các phép quán niệm về nhân duyên, vô thường và từ bi. Trong lúc thiền tọa sau khi nhiếp tâm, hành giả có thể đem định tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng. Phép quán niệm này không phải là sự suy tưởng miên man về triết lý duyên sanh, mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức, dùng định lực để phơi bày bộ mặt thực của những đối tượng này. Những ai đã từng học duy thức đều biết rằng danh từ nhận thức là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thức. Chủ thể nhận thức thực không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, nghe là nghe một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì, tư duy là tư duy về một cái gì. Khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức, thấy, nghe, giận, mơ ước, tư duy. Người tọa thiền phải quán tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm. Khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm. Khi ta quán niệm về vũ trụ vạn hữu thì nhận thức về vũ trụ vạn hữu cũng là tâm. Vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm. tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức. Trong đạo Phật, đối tượng của tâm thức được gọi là pháp. Pháp được liệt kê thành năm loại: sinh vật lý, sắc, cảm thọ, thọ, tư duy, tưởng, hành nghiệp, hành và nhận thức. Năm loại được gọi là năm nhóm ngũ uẩn. Tuy thế, nhóm thứ năm thức bao gồm cả bốn nhóm trước, làm nền tảng cho bốn nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát khởi tánh cách tương quan rất chặt chẽ của chúng, để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất, để thấy được thực tại không cắt tén thành từng mảnh nhỏ rời rạc, khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chúng ta, là hợp thể ngũ uẩn. Hành giả quán niệm ngũ uẩn ngay nơi ngũ uẩn của chính mình. Nơi tự thân, hành giả ý thức sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quan sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ vạn hữu. Nếu không có vũ trụ vạn hữu thì hợp thể ngũ uẩn này cũng không thể có được. Cũng như một cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn. Ví dụ rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa và búa, bút chì và hàng triệu hiện tượng khác liên hệ ta gần đến cái bàn, như cha mẹ người thợ mộc, sự hình thành tướng mộc, vân vân. Nhìn thấu thực thể của bàn thì ta thấy nơi cái bàn có sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. Trả lui tất cả những hiện tượng không bàn ấy về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ uẩn của mình bằng cách đó, quán chiếu cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi tự thân mình, thấy được sự sống của tự thân mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một. Trả năm uẩn về thì tự ngã không còn nữa. Vũ trụ vạn hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn từng giây từng phút. Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ uẩn đó, chứ không còn là gì khác. Và hợp thể ngũ uẩn đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và hoại diệt của vạn hữu trong vũ trụ. Độ nhất thiết khổ ác. Thói thường con người hay cắt tén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy được liên quan duyên khởi của các hiện tượng, thấy được cái tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả, là phá được một thứ cố chấp lớn mà đạo Phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có mặt của những thực thể đồng nhất bất biến, của những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng, khi Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã, thì tức khắc Ngài vượt thoát ra mọi khổ đau ách nạn. Thiều cũng vậy, tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh tinh tiến thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bồ Tát Quan Thế Âm thường được mô tả như người chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi, vô úy thí. Tặng phẩm này có chi là lạ? Đó là phương pháp quán niệm duyên khởi nơi ngũ uẩn. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng thì người nhận cũng phải nhận hết lòng, như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay. Hành giả phải tháo mở mọi bưng bít để sự sống của mình hòa vào với sự sống của đại thể. Con người không phải là những đơn vị đóng kín trong một lớp vỏ dày và đang chu du trong không gian và thời gian. Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp tương lai trong chiếc vỏ kiến không phải là sống, mà cũng không phải là chuyện có thể có được. Trong sự sống, mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác có mặt nơi mình. Mình là sự sống và sự sống không có biên giới. Có thế mình mới sống được cái sống của vũ trụ, của người anh em. Mình mới đau được cái đau của người anh em, vui được cái vui của người anh em. Sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngũ uẩn nào đó có nghĩa gì đâu. Sự thăng trầm và tánh cách vô thường của vạn hữu, sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì hễ thấy được duyên khởi, chứng được duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát được mọi khổ ách. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hỏi nhất chi mai. Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền tọa ta quán đã đành, mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật ta cũng phải quán, phải thấy được người đối diện mình là mình và mình là người đối diện, phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra.